Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng với bài 76 Đào Luyện Môn Đệ Cho Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy khi bị kích thích và thu hút bởi cá tính của một người nào đó, con người luôn có xu hướng bắt chước người ấy trong vô thức. Hiện tượng này được các nhà tâm lý gọi là hiện tượng bắt chước vô thức. Đó cũng là lý do người ta đã nói vợ chồng chung sống với nhau lâu năm thường giống nhau trong nhiều mặt. Bởi do vợ chồng thường bị ảnh hưởng lẫn nhau và vô thức sao chép cá tính của nhau. Một người dù có cá tính mạnh mẽ tới đâu chăng nữa thì vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường mình đang sống và bị ảnh hưởng bởi những người quen thuộc mình thường xuyên tiếp xúc, nói chuyện. Do bị ảnh hưởng như vậy nên điều hiển nhiên là bắt chước trong vô thức chỉ tốt khi ở bên cạnh những người tích cực, những người truyền cho mình động lực lẫn cảm hứng để vươn lên. Cho nên, ông bà ta đúc kết từ kinh nghiệm sống của mình đã có lời khuyên dạy con cháu rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời răn dạy này hàm ý nhắc nhở tầm quan trọng của môi trường sống luôn có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu sống gần kẻ xấu, chúng ta dễ bị tha hóa mà sống giống họ. Trái lại, nếu được sống cùng những người biết sống đời đạo đức chuẩn mực, thì chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà học được phong cách sống thuận theo những điều hay, lẽ phải của đời. Trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Ngài chỉ giảng đạo trong một phạm vi giới hạn. Nhưng trước khi chịu chết trên cây thập tự, Chúa giao cho môn đồ sứ mạng làm chứng về Ngài khắp thế giới và môn đệ hóa muôn dân. Để thực hiện kế hoạch này, Chúa đã chọn và lập 12 sứ đồ ở cùng Ngài để học hỏi từ Ngài, rồi sau đó họ được sai đi giảng đạo. Phúc âm Mác chương 3 câu 13 đến câu 15 ký thuật như sau. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc cho thấy nguyên tắc Chúa Giê-xu đào tạo môn đệ của Ngài bao gồm 3 giai đoạn chính. Trước tiên, Chúa đòi những người Ngài muốn, tức là người đó phải được Chúa kêu gọi theo ý muốn của Ngài, để rồi được Ngài biệt riêng ra ở cùng Ngài. Kế đó, họ mới được sai đi giảng đạo, và họ đã nhận được quyền phép từ Ngài để thi hành sứ mạng giảng đạo, đào luyện môn đệ cho Chúa. Thứ nhất, để có thể đào luyện môn đệ cho Chúa, trước hết phải được Chúa kêu gọi. Để đào luyện và sai phái những môn đệ của Chúa ra đi tiếp nối sứ mạng của Ngài, Chúa đã gọi những người Ngài muốn đến với Ngài. Những người Ngài muốn là những người được Chúa lựa chọn, Chúa kêu gọi và họ sẵn sàng đáp lời bỏ hết mọi sự để dấn thân đi theo Chúa. Khi tin Chúa không phải chúng ta được cứu để thụ hưởng ơn cứu chuộc của Chúa dành cho mình rồi chờ đợi ngày về thiên đàng phước hạnh, nhưng cần phải học hỏi lời Chúa để trưởng thành và gắn bó với Chúa để nghe được tiếng gọi của Ngài, để đáp lời bước đi theo Chúa và thực hiện những công việc Chúa giao phó. Chúa sẽ vui dùng những môn đệ đáp tiếng gọi của Ngài để trở thành những người có thể đào luyện môn đệ cho Chúa trong sứ mạng môn đệ hóa muôn dân. Thứ hai, để có thể đào luyện môn đệ cho Chúa, người theo Chúa phải ở cùng Chúa. Dù chỉ là con người bình thường thôi, khi sống gần nhau cũng đã tạo nên một sự tác động bởi xu hướng vô thức làm thay đổi đời sống của nhau rồi. Huống chi những người được Chúa cứu thế Giê-xu kêu gọi để được ở cùng Ngài, đấng có lời nói, việc làm đầy năng quyền của Đức Chúa Trời. Khi được ở cùng Chúa thì sẽ ảnh hưởng bởi quyền năng vô cùng mạnh mẽ của đấng chí cao, có thể đụng đến tận tấm lòng những môn đệ của Chúa, khiến họ trở nên giống Ngài, thật màu nhiệm, vượt lên trên sự hiểu biết của con người. Khi nhìn vào nghề nghiệp, trình độ, tuổi tác của 12 sứ đồ được Ngài chọn để ở cùng Ngài, chúng ta cũng thấy tiêu chuẩn Chúa chọn hoàn toàn không có sự phân biệt gia cấp, trình độ hay ngành nghề gì cả. Duy điều Ngài cần để được trở nên môn đồ của Chúa, đó là tấm lòng thành, biết đáp lời Ngài gọi, sẵn sàng theo Chúa để ở cùng Ngài. Những môn đệ được Chúa gọi ở cùng Ngài là những người có được mối thâm tình tương giao mật thiết với Chúa. Họ đồng hành với Chúa trải qua các thành, các làng, họ được cùng ăn, cùng ngủ và cùng dự phần với Chúa trong công việc Ngài giao. Chính quá trình gắn bó cùng Chúa Giê-xu trong hơn 3 năm đó mới là thời gian vô cùng quý báu để họ được Chúa dạy dỗ, huấn luyện bằng những lời tuyên phán có năng quyền hay những bài giảng cho họ hiểu tỏ tường về ý muốn và chương trình hoạch định của Chúa cùng tấm gương sống và hành động cụ thể của Ngài. Nhờ đó, họ có thể tập tành cách thực hiện công việc và noi gương của Chúa mà làm theo. Nói cách khác, giai đoạn được ở cùng Chúa là giai đoạn được rèn tập đầy đủ, trọn vẹn, khiến đời sống của các môn đệ phải thay đổi, trở nên giống thầy của mình. Chúa Giê-xu đã dạy, môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình. Theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 40, bản truyền thống hiệu đính. Giống Chúa thì mới có thể đồng công cộng tác với Chúa, thi hành công việc thuộc linh của Ngài được. Và chúng ta đã biết, trừ một môn đồ phản Chúa, còn lại 11 sứ đồ đều đã trở nên người ra đi, môn đệ hóa muôn dân, đem lại kết quả rất lớn cho Chúa. Cho nên, là cơ đốc nhân ngày nay, hết thảy chúng ta đều đã được Chúa kêu gọi và ban đặc ân để được ở cùng Chúa qua thân vị Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Vì thế, chúng ta cần biết trân trọng, giữ gìn mối tương giao quý báu này với Chúa, để chính Thần Linh của Ngài có thể sử dụng đời sống của chúng ta mà hành động, khiến chúng ta trở nên giống Chúa càng hơn mỗi ngày. Cũng như chúng ta biết giúp những người mới tin Chúa thiết lập được cuộc sống gắn bó mật thiết cùng Ngài, để họ trải nghiệm được quá trình rèn luyện sống theo lời dạy của Chúa. Đồng thời với lời Chúa và sự cảm thúc của Đức Thánh Linh trong lòng, họ từng bước được trưởng thành trong Chúa, để rồi chính họ có thể tiếp tục tiếp nối sứ mạng môn đệ hóa muôn dân mà Chúa đã giao phó. Mỗi chúng ta dù là ai, trẻ hoặc già, học vấn cao hoặc thấp, Chúa vẫn vui dùng để được ở cùng Ngài nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa, đáp lời và quyết một lòng bước đi theo Chúa. Thứ ba, để có thể đào luyện môn đệ cho Chúa, phải sẵn sàng ra đi theo sự sai phái của Chúa. Việc Chúa Giê-xu biệt riêng người được Chúa sai đi để ở cùng Ngài cho thấy không phải họ chỉ cần có kiến thức về những gì Chúa đã dạy là đủ, mà Ngài còn muốn cả đời sống của họ phải giống Chúa trước khi được Chúa sai đi. Các sứ đồ sau quá trình được ở cùng Chúa được kết nối sâu nhiệm với Ngài trong thâm tình thầy trò để hiểu biết ý muốn cùng tâm tình của Ngài. Đồng thời, họ cũng được huấn luyện và rèn tập cách sống và hành động của Ngài. Nên Chúa đã sai họ ra đi, giảng đạo và ban quyền phép đuổi quỷ cho họ. Chúa biết rõ đây là công việc thiêng liêng cao quý, mà kẻ đối nghịch cùng Ngài chính là ma quỷ, luôn như sư tử rống, rình mò chung quanh những người thuộc về Ngài, để lôi kéo họ xa cách Chúa, hòng phá hủy đời sống tâm linh tươi mới đã được Chúa tái tạo. Vì thế, họ cần có quyền phép Chúa ban để đuổi quỷ, mới có thể thi hành sứ mạng được Chúa giao là ra đi giảng đạo được. Ngày nay, mỗi chúng ta là những người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu và được Ngài làm chủ cuộc đời mình. Hết thảy chúng ta đều có Đức Thánh Linh ở cùng bên trong đời sống. Vì thế, quyền năng đuổi quỷ cũng đang vận hành trong mỗi chúng ta, khiến ma quỷ cũng phải lánh xa khi chúng nhìn thấy Chúa ngự trong đời sống của con dân Ngài. Vì thế, điều quan trọng hơn hết đối với chúng ta đó là cứ trung tín, giữ lấy mối tương giao mật thiết cùng Chúa, cậy ơn Ngài luôn thì mới có thể thực hiện việc môn đệ hóa muôn dân cho Chúa được hữu hiệu. Thứ tư, kết quả của sứ mạng đào luyện môn đệ cho Chúa. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại và thăng thiên, Đức Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần và ngự trong lòng các môn đồ. Sau những ngày vắng bóng Chúa Giê-xu trên đất, giờ đây họ lại được Chúa ở cùng họ, được ở trong Ngài và được quyền phép Đức Thánh Linh vận hành với họ trong công cuộc rao truyền danh Chúa và môn đệ hóa muôn dân. Qua sách công vụ các sứ đồ chúng ta biết được, đạo đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa, theo công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7. Không ngừng tại đó, tin lành của Chúa Giê-xu đã tiếp tục lan ra khắp thế giới cổ thời đó, và cho đến ngày nay, tin lành được rao ra gần khắp đất. Chúa Giê-xu đã hoàn tất sứ mạng của Ngài trên đất, và Ngài giao trọng trách môn đệ hóa muôn dân cho mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 14 rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Mỗi cơ đốc nhân cần gắn bó với Chúa và lời Chúa mỗi ngày để được tăng trưởng tâm linh, quyết tâm theo Chúa và dâng mình vào công tác đào luyện môn đệ cho Chúa để hoàn tất sứ mệnh môn đệ hóa muôn dân.
Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời, nên men giữa muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài, đi gieo rắc tin mừng mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nỗi vui cho đời. Ra đi đem niềm tin cùng dân xây đời bác ai, ấn tin trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa, tin vui gieo ngàn phương muôn nơi hiệp thông, trái tim cuộc đời hồng tươi. Cùng vui bước gắt tiếng ca khắp muôn nơi yêu thương chào dân, niềm hạnh phúc Chúa dẫn đưa, anh được tin trên đường nở hoa. Ra đi đâu ngày chi dằm đêm xa đầy nguy khó, tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường, trên môi vang lời ca đau thương lùi xa, phúc vinh đón chờ ngày sau. Cùng vui bước gắt tiếng ca khắp muôn nơi yêu thương chào dân, niềm hạnh phúc Chúa dẫn đưa, anh được tin trên đường nở hoa. Sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời, nên men giữa muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm đức thiêng soi đêm trường. Chúa sai tôi đi về khắp trên nẻo đường, đêm ánh sáng phúc âm đưa lối cho muôn người tìm theo. Chúa sai tôi đi từng phút giây không ngừng. Ra đi đem niềm tin cùng dân xây đời bác ai, ấn tin trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa, tin vui gieo ngàn phương muôn nơi hiệp phong, trái tim cuộc đời hồng tươi. Cùng vui bước cất tiếng ca khắp muôn nơi yêu thương chào dân, niềm hạnh phúc Chúa dẫn đưa, anh được tin trên đường nở hoa. Ra đi đâu ngày chi dằm đường xa đầy nguy khó, tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường, trên môi vang lời ca đau thương lùi xa, phúc vinh đón chờ ngày sau. Cùng vui bước cất tiếng ca khắp muôn nơi yêu thương chào dân, niềm hạnh phúc Chúa dẫn đưa, anh được tin trên đường nở hoa.